Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đem đến cho chúng ta một bài học. Và cha mẹ ta là những người sanh ra ta, những người dạy cho ta biến kiến thức ở trong thế gian, thì là các cái vị thầy ở ngoài, thì thầy ở ngoài đời, ở trong đạo thì thầy cô, ở trong chùa. Như vậy thì vào sáng nay cũng là cái ngày 20 tháng 11, chúng ta xin để lòng tri ân đến các vị thầy đã từng dạy bảo cho mình, để cho chúng ta có được kiến thức mở mang và để trưởng thành hơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán tri ân công đức của tất cả các vị thầy tổ của chúng ta. Và quý vị Phật tử biết rằng là vào thời mạt pháp, tức là thời bây giờ, Đức Phật thuyết ở trong kinh chia thời của mỗi Đức Phật ra làm ba cái thời kỳ. Thời kỳ đầu 1000 năm gọi là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ thứ hai 1000 năm kế gọi là thời kỳ tượng pháp, tức là gần giống như chánh pháp, và thời kỳ thứ ba là thời kỳ từ đó trở về sau gọi là mạt pháp. Như vậy thì chiếu theo lịch sử của Phật giáo, mình đang ở Phật lịch 2555, có nghĩa là mình đang rơi vào thời mạt pháp. Như thế nào gọi là mạt quý vị? Nhiều người tu nhưng mà sự hành pháp rất là ít, có nghĩa là tu tập thì nhiều nhưng đắc pháp thì không được bao nhiêu, không quý vị, do nhiều lý do khác nhau. Mà có 5 cái lý do mà được Đức Phật Thích Ca nói trong kinh A-di-đà để dẫn đến thời kỳ mạt pháp. Năm lý do đó Đức Phật dạy đó là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Do năm cái trược đó mà làm cho đạo pháp càng ngày càng ít người tu chứng, tại vì chúng ta bị bao vây bởi năm cái trược. Cái kiếp này là kiếp hoại, đó là kiếp trược. Kiến trược là cái sự hiểu biết của chúng sanh về thực tướng của vạn pháp, ít người hiểu, ta nhìn bên ngoài thôi, không ta nhìn không được cái thực tướng đó bên trong như thế nào. Cái thứ ba nữa, chúng sanh trược có nghĩa là trong sáu nẻo luân hồi đều bị ô nhiễm bởi danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ bị ô nhiễm hết, chúng sanh trược. Mạng trược, do chúng sanh trược nên họ sanh ra họ thích ăn những cái động vật, thích ăn những cái mạng sống của những chúng sanh khác, nên sanh ra cái mạng trược do nhân quả. Và cuối cùng là phiền não trược, tại vì người ta sống ích kỷ quá, nên lúc đó sống tự thân cho mình mà làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, nên lúc đó họ bị phiền não. Nó đập lại, có nghĩa là chu trình của nhân quả tấn công ngược quả lại, nên chúng sanh phải chịu tất cả các cái cảnh từ thiên tai, bão lũ cho đến con người làm hại nhau, cho đến chúng ta làm khổ cho nhau. Nên càng ngày đời sống con người càng căng thẳng, và đi đến đạo pháp tu hành đắc quả càng ngày càng ít, không quý vị. Và có nhiều cái pháp môn tu để Đức Phật hướng dẫn cho chúng sanh thoát khỏi cảnh của sáu nẻo luân hồi bức bách, tức là thoát khỏi cảnh già, cảnh bình, cảnh chết. Nhưng mà dầu cho có bao nhiêu pháp môn hay đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà xã hội càng ngày càng phát triển, cái vọng trần của chúng sanh đó, có nghĩa là tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài đó quý vị, nó thị phi càng nhiều, có nghĩa là sự lầm lạc của chúng sanh càng ngày càng lớn, do sắc pháp, do thanh hương vị xúc pháp trần nó tấn công vào trong sáu cái thức của chúng ta, nên là sáu căn của mình tiếp nhận, sanh ra sáu thức phân biệt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình càng ngày càng hướng ra, giống như cái loa vậy, hướng ra ngoài để thu nhiếp các cái pháp trần phía bên ngoài đi vào trong tâm, làm cho tâm chúng ta bị vọng động. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã tiên tri vào trong thời mạt pháp này, ít có người nào có thể chứng ngộ được từ bản thể của chân tâm Phật tánh của mình ra, mà do vọng trần ở bên ngoài quá nhiều như vậy mà chúng sanh không thể nào để có thể đề kháng, có thể phòng thủ, gọi là phòng hộ sáu căn đó quý vị, nên khó tu thầy trực chỉ thiền của chân tâm để trở về bản lai diện mục thanh tịnh của chúng ta. Nên mở ra một cái pháp gọi là tịnh độ bằng câu niệm Phật và niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà sau khi chúng ta xả cái báo thân này. Nhưng mà pháp môn niệm Phật có quý vị, có nghĩa là pháp môn tịnh độ bằng các phương pháp niệm Phật chia ra nhiều loại khác nhau. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian thì lại hiểu theo một cách khác, hiểu theo là pháp môn niệm Phật là mình chỉ có niệm Phật thôi, không có tụng kinh nào khác, không có ngồi thiền, không có bố thí, không có cúng dường gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Thậm chí có người hướng dẫn niệm Phật đến tệ hại một chút nữa là không cần phải quy tam bảo gì cả, khuyên người ta khỏi cần lễ quy tam bảo, thọ trì ngũ giới gì cả, chỉ niệm Phật thôi, nhất tâm bất loạn là được Phật rước rồi quý vị. Hiểu một cách niệm Phật, hiểu một cách là như là hiểu một cái bề, một phía thôi của niệm Phật, chứ không hiểu tường tận được tất cả các cái, nên sanh ra một cái mê tín trong niệm Phật. Có nghĩa là mê tín trong niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật để cầu Đức Phật A-di-đà tiếp rước, tiếp dẫn, xem Đức Phật A-di-đà như là một vị thần linh có thể ban phước giá họa cho bất cứ chúng sanh nào. Nếu chúng sanh nào quy y Ngài, cầu nguyện đến Ngài thì Ngài rước. Còn chúng sanh nào mà không quy y, không cầu nguyện đến Ngài thì Ngài bỏ chúng sanh đó, chết sao thì chết, khổ sao thì khổ. Hiểu một cách như là một thần quyền chuyển đạo Phật qua một cái thế giới của mê tín dị đoan, Đức Phật đâu có dạy vậy đâu, phải không quý vị? Nên á, từ cái đó mà có nhiều người ta tu hành, ta mặc ở thế gian này, quý vị, mặc cho con, cho chồng, cho vợ như thế nào đó, tôi bỏ hết rồi, tu rồi, rồi á, là không cần phải đi đến chùa, giúp chùa, không cần phải phát huy đạo tràng, không cần phải cúng dường, không cần phải bố thí, thậm chí không cần phải quy y tam bảo gì hết đó quý vị. Khỏi quy y tam bảo, khỏi thọ giới, khỏi phạm gì hết. Ta nghĩ vậy đó, đâu phải vậy đâu. Phật pháp đâu phải vậy. Phật pháp phải là thần quyền, không quý vị? Nên từ cái thương tưởng chúng sanh, Đức Phật lại truyền cho chúng sanh một cái bài pháp nói về kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, để cho chúng sanh, không quý vị, vào thời mạt pháp này không thể trong một kiếp có thể chứng nhận được chân tâm mà đắc quả A La Hán, liễu sanh thoát tử được, nên có một cái nơi hóa thành, đó là nơi đất nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Do những lời nguyện lực của Ngài và tuân thủ theo lời hứa đó, Ngài sẽ rước ai đã niệm Phật và thỏa mãn tất cả các điều kiện của Ngài để về đó tu tiếp, ông quý vị, để trở thành vị thánh nhân sau này và đi trong pháp giới độ sanh. Cái tôn chỉ của Tịnh Độ Tông á, rất là cao siêu đó quý vị, có nghĩa là niệm Phật để tu thành Phật, chứ không phải niệm Phật để cầu Đức Phật rước khi ở ta bà này chúng ta không còn bổn phận trách nhiệm gì với ta bà này nữa. Như vậy thì sanh ra một cái tâm lý cố chấp của những chúng sanh. Do đó ta nói là pháp môn niệm Phật chỉ có mấy bà già tu thôi. Pháp môn đó là pháp môn yếm thế, pháp môn đó làm cho Phật pháp tận diệt. Hỏi sao làm cho Phật pháp tận diệt? Làm sao dành cho bà già và yếm thế? Tại vì già cả niệm Phật cho nó dễ, phải không? Yếm thế nghĩa là bỏ tất cả các cái của thế gian, rồi chỉ có niệm Phật không mà không giúp đỡ đời, mặc ta khổ đau gì đó mình ngó lơ, chỉ niệm Phật cho mình hết kỹ, phải không quý vị? Và người ta còn chỉ trích á, thêm á, nữa quý vị, là tu á, theo pháp môn niệm Phật này nè, chỉ có mấy người chán đời đây mới tu, không vì tại bỏ hết rồi đâu còn tham gia gì vào trong cuộc sống nữa. Như vậy người ta quan niệm gì có đúng theo cái pháp môn niệm Phật mà Đức Phật A Di Đà đã từng thệ nguyện và Đức Phật Thích Ca đã từng giảng dạy, quý vị? Không phải vậy đâu. Tu Tịnh Độ người ta hiểu lầm, rất là lầm như vậy á, là đâu có được. Không quý vị, đâu phải tu Tịnh Độ là cầu Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc và bỏ ai khổ đau thế gian này mình bỏ hết đâu quý vị. Pháp môn tu Tịnh Độ không có nói điều đó quý vị. Pháp môn tu Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà đã dạy ở trong kinh và Đức Phật Thích Ca thuyết lại là bất kỳ một hành giả nào nếu hướng tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tin Đức Phật A Di Đà và muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Có nghĩa là một người mà tin Phật, mà một người tin Phật tức là người ta đã bắt đầu phát tâm quy y Phật. Tin có nghĩa là hướng về, nương tựa, quy ngưỡng, ta mới gọi là Nam Mô á, là hướng về, nương tựa, quy ngưỡng. Nghĩa là người tin Phật tức là người ta đã phát tâm để quy y Tam Bảo quý vị, và nguyện vãng sanh về Tịnh Độ, có nghĩa là hướng tâm về cảnh giới thanh tịnh để khỏi cảnh giới chấn động của thế gian này, và thực hành tức là hạnh đó quý vị, là thực hành, có nghĩa là nỗ lực tu hành trên tất cả các hạnh nguyện của chư Phật. Niệm Phật có nghĩa là nghĩ tưởng nhớ tới trở thành Phật, không quý vị? Chứ không phải là niệm Phật là niệm danh hiệu của Ngài để được Ngài rước không. Đó là một cái khía cạnh của niệm Phật mà thôi. Nên á, trên cũ phẩm Liên Hoa có chín phẩm đài sen quý vị, thì có những cái từng mực khác nhau. Nên có nhiều người người ta chỉ trích á, là tu như vậy á, thì sẽ đi đến Phật pháp tận diệt là như thế nào. Ta nói tới những cái đạo tràng gọi là hộ niệm á quý vị. Có những người á, chết rồi không tu hành gì hết, kêu đem vào phòng giảng sanh, hộ niệm chút xíu cái nói giảng sanh rồi. Cái người ta chỉ trích mình, ta là không tu hành chân giảng sanh gì đâu cần tu đâu, chỉ cần thành lập ban hộ niệm càng nhiều thì độ chúng sanh càng nhiều thôi. Vai trò của các thầy, vai trò của tất cả các cái bỏ qua hết. Như vậy thì chỉ không cần chùa chiền rồi quy tam bảo gì cả, chỉ cần thành lập ban hộ niệm toàn thế giới à. Cái tự nhiên chết đem vô cái niệm cái đắc à. Hiểu như vậy làm sao hiểu đạo Phật được. Như vậy là hộ niệm, hộ, cái chữ hộ là như thế nào? Hộ tất nhiên là mình làm không được, ta không đủ, người ta hộ thêm.
Ví dụ như mình đi đâu đó, ta hộ tiền xe cho mình đi, nhưng mà mình phải đi. Hộ niệm không phải là cứu cánh, mà hộ niệm là giúp đỡ cho những người nào đang khó khăn. Khó khăn về sự phát tâm, khó khăn về niệm Phật, về sự đau đớn, về sự hoảng loạn. Ba hộ niệm sẽ hỗ trợ cho, mang tính chất nhân văn. Có nghĩa là mang tính chất là muốn giúp người đó thoát khỏi cảnh giới đó, quý vị. Thì ba hộ niệm sẽ hộ cho người đó, người ta hoảng loạn hộ cho hết hoảng loạn. Người ta chưa biết Phật Pháp, mình khai thị cho người ta biết. Nên ban hộ niệm không phải là hộ cho người chết không, mà ban hộ niệm cũng phải hộ cho người sống luôn. Có nghĩa là những người nào ta cần tu, cần cái áo tràng, thì ban hộ niệm cũng cho luôn cái áo tràng đó quý vị. Đến những người nào cần đi đạo tràng này, đi đạo tràng kia, ban hộ niệm giới thiệu luôn. Cần phương pháp tu hành sẵn sàng, ban hộ niệm cho luôn đĩa, cho băng này nọ. Ban hộ niệm có nghĩa là hộ cho người đó niệm Phật, thì hộ luôn cả người sống niệm Phật và người chết niệm Phật mới tròn cái vai trò của hộ niệm. Còn nếu bằng không thì chúng ta chỉ nói là ban hộ niệm cho người chết, phải đặt tên vậy thì mới đúng. Còn đó là ban hộ niệm là hộ luôn cả người sống, cả người chết luôn. Hộ cho người sống tu, hộ cho người chết phát tâm đối với Tam Bảo, thì như vậy mới làm tròn sứ mạng của ban hộ niệm. Chứ bỏ sống mà tìm chết không mà như vậy thì hộ niệm vậy là phải đặt tên là ban hộ niệm dành cho người chết thì mới chính xác cái nghĩa. Như vậy thì người ta mới nhìn vào, ta mới nói là vậy thì Phật Pháp không cần tu hết á, làm gì thì đắc rồi quý vị. Ta hiểu sai về ban hộ niệm. Ban hộ niệm rất là cần thiết. Tại mình hoảng loạn, có chị có em đi lại hộ, người ta quên câu niệm Phật, nhắc ta niệm Phật, người ta chưa hiểu biết khai thị cho người ta hiểu biết các quý vị. Nên quý vị thấy tất cả các chùa của nhà Phật có để chữ mà trước là Duy Tuệ Thị Nghiệp. Mình sống ở thế gian lấy cái gì làm sự nghiệp đó quý vị? Mình lấy nhà cửa, quyền lực, tài sản để làm sự nghiệp của mình. Nhưng mà đối với Phật Pháp với quý vị, tất cả những cái đó là bọt nước. Đức Phật dạy là bọt bóng, là bào ảnh, là bọt bóng. Mà nhất thiết hữu di pháp như bào ảnh, như điển chớp. Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, tất cả các cái nó có rồi nó sẽ tan hoại với thời gian hết quý vị. Ai qua đất nước Ấn Độ một lần chúng ta mới nhìn thấy nơi thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa bây giờ chỉ còn trơ lại một đống gạch vụn thôi. Nơi đó đã từng có Thái tử Siddhartha, là một vị Phật đã từng sống nơi đó, một nơi phồn hoa đô thị 2500 năm thôi quý vị. Tất cả đổi thay đổi khác hết rồi. Bây giờ sự nghiệp của mình lập ra cái gì? Bằng Tần Thủy Hoàng không? Lập ra Vạn Lý Trường Thành không quý vị? Tài sản mình có bằng ông Thạch Sùng không? Quyền lực mình có bằng Sở Bá Dương Hạng Võ không? Quý vị, mình sống dai có bằng ông Bành Tổ không? Nhưng mà câu kệ nói rằng sống 800 năm như Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Hay là sống dai như ông Bành Tổ 800 năm rồi cũng thác. Giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang với ông Hạng Võ, nhưng nơi sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy tất cả các gì trên thế gian nhìn kỹ lại quý vị, có thấy giả không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nhận thức lại tất cả các cái của cuộc đời. Như vậy thì nhà Phật đó quý vị, từ khi chúng sanh có nhất niệm vô minh, đi trong vòng sanh tử luân hồi đau khổ đó quý vị, người ta không hiểu như thế nào mà chúng sanh lại bị đau khổ như vậy, như thế nào mà người đó đẳng cấp giàu, như thế nào mà người đó nghèo, như thế nào mà người đẹp người xấu. Người ta quy cho các vị thần linh, đẹp xấu do mụ bà, giàu sang do ông thần tài thổ địa đó quý vị, sống dai sống ít do ông Nam Tào bắt đầu, còn sống khỏe hay không là do ông Hồng Quân lão tổ có cho linh đơn hay không. Đó quan niệm như vậy đó quý vị. Quan niệm là tất cả các vị thần đều ban phước giáng quả. Tới một ngày hé cái màn bí mật này, khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề, tất cả màn bí mật này hé ra hết quý vị. nghĩa là vén màn bí mật của vũ trụ, vén màn bí mật của nhân sinh. Đức Phật dạy rằng không phải vậy, không phải vậy, mà nó do cái chu trình nhân quả của chúng sanh tạo nghiệp thành những dòng nghiệp, và muốn giải phóng tất cả các dòng nghiệp này có cái phương pháp để giải phóng tất cả dòng nghiệp. Và Đức Phật đưa ra những cái phương pháp đó gọi là 37 phẩm trợ đạo, để trợ các cái phương pháp đó. Và chúng sanh sở dĩ đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp là bởi thất nghiệp. Tại sao chúng ta lại thất nghiệp? Tại vì do chúng ta không hiểu biết, mà không hiểu biết nhà Phật gọi từ chuyên môn gọi là vô minh. Như vậy là khi mà có trí tuệ rồi đó quý vị, thì người ta đã dán được cái bức màn vô minh này, bao nhiêu đời nhiêu kiếp đang ngủ say trong giấc mộng của trần. Bây giờ hé được màn vô minh rồi, người ta biết được đâu là nẻo sáng, đâu là đường tối, đâu là con đường của Phật, đâu là con đường của Thánh, đâu là con đường của Tiên, đâu là con đường của phàm phu tục tử quý vị. Chỉ Đức Phật Thích Ca vén được màn vô minh đó nên Ngài chứng được lậu tận thông, mà không có một tôn giáo nào vào thời Đức Phật có thể chứng được lậu tận thông cả. Chỉ có Phật giáo chứng được lậu tận thông, mà Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên chứng được điều đó, thấy biết được điều đó, đường nào thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, và con đường nào chôn chân của chúng sanh vào trong sáu nẻo phù du, làm sao chúng sanh chôn chân vào trong những giấc mộng, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đó quý vị. Nên niệm Phật quý vị là một cái phương tiện, không phải là để cầu nguyện vãng sanh, mà thế gian này mình chả biết gì Phật Pháp hết, không quý vị. Như vậy thì cái người niệm Phật có từng chừng mực khác nhau. Cái người nào chỉ niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn và cầu nguyện vãng sanh quý vị, thì niệm Phật đó gọi là niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, đó là cái phẩm giới bét của cái Tây Phương Cực Lạc, là hạ phẩm hạ sanh thôi. Nếu người nào niệm Phật mà khai tâm mở trí mình ra, từ từ dấn lên 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 bước quý vị, đến lúc nào mà mình để thấy tánh của mình mà niệm Phật, có nghĩa là phát hiện được chân tâm Phật tánh, sống với câu niệm Phật, ở đó quý vị ta sẽ lên tới thượng phẩm thượng sanh ở trên này nè. Và quý vị biết á, là thiền sư Quang Tịnh là người của Đài Bắc, Ngài được Quan Thâm Bồ Tát hướng dẫn, tất nhiên là đi về viếng thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, Ngài mới hỏi Đức Phật A Di Đà, từ hạ phẩm hạ sanh đi lên thượng phẩm thượng sanh như vậy là phải mất bao nhiêu kiếp mới đi qua chính phẩm của Đài Sen như vậy? Thì Đức Phật A Di Đà dạy phải mất như vậy là 12 kiếp mới từ hạ phẩm đi đến thượng phẩm được. Và Ngài nói một kiếp là bao lâu? Một kiếp là 19.798.000 năm. Như vậy mất 12 kiếp lên tới từ hạ phẩm đến đến thượng phẩm ở trên. Nhưng mà ở thế gian này chỉ tu một kiếp một, người ta có khả năng lên tới thượng phẩm à, quý vị. Nên trong cái thân ngũ quẩn này này dễ tu lắm. Nên Đức Phật đã chọn trong thân ngũ quẩn này sanh ra để độ chúng sanh, mà không chọn bất kỳ một cái nơi nào ở trong tam giới. À, quý vị, đâu coi tất cả các Đức Phật bổ xứ đều bổ xứ tại Ta Bà hết. Quý vị, tại mình có đầy đủ thân ngũ quẩn, và sở hữu của chúng sanh là sở hữu cái trí tuệ, mà các loài khác không sở hữu được trí tuệ như loài người của chúng ta. Mà Đức Phật quý vị đắc thiền định đắc đạo là nhờ gì? Nhờ trí tuệ, chứ không phải Đức Phật đắc đạo nhờ khổ hạnh. Không phải là ngồi á quý vị đối bụng biết đắc đạo, không có đâu. Mà đắc đạo nhờ sự tư duy thiền định, đi sâu vào trong tâm thức của mình đó quý vị, là trong cái biển tàng thức ấy đó, đi ngược xuôi trong đó, hiểu hết biển tàng thức, gọi là nhìn thấy tánh ở trong cái biển tàng thức mình trong đó, bằng phương pháp thiền định ở trong đó quý vị. Như vậy thì cái người mà niệm Phật đó quý vị để cầu vãng sanh thôi, thì hạ phẩm hạ sanh đó là người căn cơ rất là thấp. Mà quý vị có muốn mình thấp như vậy không? Tức là căn cơ thấp này quý vị hên xui mới vãng sanh. Có nghĩa là hên xui là sao? Tức là những cái nghiệp thức mình lúc đó nó đến nó đòi ít, mình tu nhiều chút thì mới được vãng sanh. Còn nếu tất cả các cái nghiệp vọng của mình đi đến đòi lúc đó quý vị, không vãng sanh được, tâm mình tán loạn. Bây giờ ví dụ nha, hồi nhỏ nó thích ăn cá lòng rồng lắm, phải không? Kho tiêu rồi ăn ngon lắm quý vị. Ăn bữa cả chừng 100-200 con, rồi tính lên đi ngày, rồi tính lên tháng, tính lên năm, sống tới 60-70 tuổi chết đó quý vị. Lúc đó một bầy cá lòng rồng bao nhiêu con mà nó bao dây mà nó rẻ thôi quý vị, niệm Phật nổi không? Đừng có nói tới ân quán tất cả các cái khác, nhỏ thôi cái miễn ăn mình thôi quý vị, còn chưa nói mình thắc quán ở trong cuộc đời này bao nhiêu người đó quý vị. Lỡ bây giờ là mình hại người ta, giật nợ người ta, cái ông đó chết rồi ông đòi ông theo mình, nghĩa là ông chấp vào cái nợ của ông, chấp theo ông đòi quý vị. Thời suy thì quỷ lộng mà, Có nghĩa là thời mình si xuống ông theo ông đòi, chưa nói tới bầy cá lồng rồng nữa, ông đòi xác ông, ông đòi nợ xác bên, mà mình đâu có thiếu ông đâu cái gì, thiếu nhiều ông lắm, thiếu tùm lum hết á, nợ nần tùm lum á. Lúc đó nó đòi như vậy, niệm Phật lúc đó quý vị có đủ để mà niệm hay không, hay là lúc đó chỉ chống trả thôi. Bây giờ thử đây, bây giờ á, người ta bên ngoài là lấy roi người ta quất rồi bắt mình phải niệm Phật, như vậy trong lúc người ta quất roi đó hả, là mình đỡ kêu trời không hả, là kêu Phật quý vị. Đâu thử coi, cả chục người quất thôi, cầm roi quất mình rồi cho mình niệm Phật đó quý vị. Lúc đó y chang vậy đó, mà cả ngàn người chứ không phải là một hai người. Cô ba cháu gà đó quý vị, kể lại là vừa tắt hơi ra có gà mà nó mổ cái đó quý vị ơi, từ trên nó mổ xuống lỡ lối mình mẩy chân này. Lúc đó nhớ tới Phật hả, là nhớ tới trời, trời ơi trời, không mà có nhớ tới Phật đâu, kêu trời mà trời có cứu được đâu. Các vị trời là lúc này các vị thiền định rồi, đâu có rảnh đâu để xuống đây cứu và cái vụ này, cứu sao hết chúng sanh. Chúng sanh gieo nghiệp quá sao cứu nổi quý vị. Tự các ông hãy cứu lấy các ông đi, chứ các vị trời cấp này mắc ngồi thiền rồi, phải không quý vị? Nhiều quá sao cứu nổi, một hai người thì còn cứu chứ, cả thế gian này bao nhiêu trái đất, bao nhiêu cứu. Hãy tự mình cứu mình đi, phải không quý vị? Như vậy thì muốn tự mình cứu mình á, là mình niệm Phật, hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà mình niệm Phật để đạt tới cái trạng thái đó quý vị, di tệ thị nghiệp này, có nghĩa là lấy trí tệ làm sự nghiệp để phá cái màn vô minh này, là tự mình có thể sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà không cần phải ai cả quý vị. Đó là nhân quả mà giảng sanh do tâm nguyện của mình, nguyện lực hướng tâm nữa. Như vậy thì tu thiền để cuối cùng được gì quý vị? Để minh tâm kiến tánh. Đức Phật dạy là Như Lai có một chánh pháp giảng tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Bây giờ mình không chỉ thẳng tâm người đó được quý vị, tại vì là thầy dạy ít, ngày xưa thầy dạy thầy thì còn dễ, bây giờ một thầy có thể dạy cả ngàn người nên rất là khó. Với hơn nữa cái vọng trần mình giờ rất là cao quý vị, nên ai có căn cơ tu thiền nhiều đời nhiều kiếp lắm thì bây giờ mới có thể đắc trong cái pháp thiền. Còn nếu bằng không quý vị thì tu cũng vừa vừa chừng chừng nhiều đời nhiều kiếp. Còn tu theo tịnh độ quý vị, nếu ai quyết tâm thì có thể chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm nơi hóa thành mà chúng ta tu tiếp, gần Phật thì chắc ăn quý vị, gần ma sợ chứ gần Phật gần ai cũng thành Phật hết. Nên ở đất Phật mà đâu còn sợ gì nữa đâu quý vị. Nhưng mà nếu mà người nào phát tâm tu tịnh độ quý vị mà mở khai cái dòng trí tuệ của mình ra quý vị, thì người này giống như là một cái con thuyền vừa chạy máy vừa chèo, vừa có gió thổi luôn á quý vị, đi nhanh cái rét, cái gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời luôn, gọi là tu tắt, không có đường nào tắt hơn nữa chứ á. Có bao nhiêu máy mở, tốc lực chạy hết á quý vị. Như vậy á thì người niệm Phật mà mở khai được trí tuệ thì cái vị này giống hệt như là mở một cái động cơ phản lực mà vượt không gian đi luôn, coi như là cái trí tuệ mình là sự nghiệp của cái người niệm Phật để phóng đi luôn. Như vậy thì người có trí tuệ để nhìn thấy được bản chất của tất cả các hiện tượng ở trong vũ trụ này, và thấy luôn bản chất của con người mình đều có cái chân tâm Phật tánh của mình luôn đó quý vị. Nếu ai làm được điều đó quý vị, thì 10 người niệm Phật đắc hết tất cả 10 người. Còn nếu không đắc được đi trong tất cả cảnh giới thì cũng phải về cõi trời, nếu ở cõi người cũng phải là người thần động. Tại trí tuệ mà đâu mất được đâu, tiền của mất, vàng bạc mất, nhà cửa mất, trí tuệ nhà Phật không mất quý vị. Nên ai hướng tâm về đây mà để niệm Phật á, là đi những bước chắc trong những đường sanh tử luân hồi, gọi là thế gian gọi là chắc cú, đi từng bước rất là chắc chắn quý vị. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài gọi là niệm Phật minh tâm kiến tánh A Di Đà Phật. Như vậy thì mình nghe cái từ minh tâm kiến tánh là của nhà thiền, phải không quý vị? Có nghĩa là minh tâm là gì? Minh là chữ nhật với chữ nguyệt hợp lại, tâm là biết, phải không quý vị? Như vậy là nhật nguyệt là sáng, chứ niệm Phật làm cho sáng tâm mình ra chứ không phải niệm Phật cho tối thui, gọi là minh tâm. Còn kiến tánh, kiến là nhìn thấy, phát hiện ra, ngộ ra. Tánh là gì? Đó là cái tánh của mỗi con người, tức là tâm của mỗi con người. Niệm Phật mà làm cho minh tâm, có nghĩa là làm cho sáng cái tâm mình ra, có cái trí tuệ, Kiến tánh là nhìn thấy tánh của mình luôn, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và điều này cũng được nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, và Đức Phật xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật quý vị, mà chúng sanh không nhìn thấy tánh Phật của mình để tu hành, nên tu hành với cái tánh khác không à, chứ không phải tu hành với tánh Phật quý vị. Bắt đầu tu nè, đi vô dòng đạo tràng á quý vị, dành chỗ ngồi, tu vô đạo tràng ta đang giảng pháp ở dưới ngũ gột, tu vô đạo tràng ta đang tụng kinh ở dưới nói chuyện xù xì xù xì, vô đạo tràng ta đang ăn cơm á quý vị, ngồi là tám nói chuyện đời không à. Vô trong đạo tràng á, ta lo tu, bắt đầu mình lo ngắm nhìn xung quanh, thấy ai hở hở gì cái mét, có nghĩa là tìm lỗi của người ta không à. Nên người ta tu á, với cái chân tâm Phật tánh, mà mình tu với cái vọng trần à, quý vị thấy không, tu với cái vọng trần sẽ thắt thêm cái nghiệp trần, tu với chân tâm Phật tánh thì lìa khỏi cái vọng trần ra, nó mới minh tâm kiến tánh được à, quý vị. Như vậy thì minh tâm, minh là làm sáng, là sáng cái tâm. Vậy tâm mình là gì? Kiến tánh là thấy tánh, vì tánh mình là gì đó. Như vậy nếu mình biết được tâm và tánh của mỗi chúng sanh là của mình đó quý vị, thì người này tu hành rất mau tiến bộ. Tại mình không thấy tánh được, mình không thấy được cái tâm của mình, nên mình chiều theo những cái mà không phải của mình không quý vị. Nên đó gọi là mê lầm, là sai, sai lầm. Nên có hai cái hệ thống kinh điển mà Đức Phật dạy về tâm tánh của mình mà mình tu đó quý vị. Tu là tu từ trong tâm tánh này tu ra, tại tâm là gốc. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp đó, tức là tâm mình dẫn đầu tất cả các pháp, chứ không phải là tướng dẫn đầu các pháp. Nên tu từ trong tu tâm tu à, tu ra cái gì? Thương đời tâm sự tỏa bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Như vậy Phật môn tám muôn bốn ngàn pháp không ngoài tu cái tâm mình. Vậy tu tâm tức là tu cái tâm mình cho nó sáng ra. Tâm mình nào dở đen thui à, nên làm gì cũng đen chứ đó quý vị. Còn kiến tánh là tu sao nhìn thấy tánh. Mà hồi nãy mình nói là trong thiền tông nói là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Nên ai thấy tánh mình là bước lên con đường của Phật đó quý vị. Niệm Phật là để gieo duyên thành Phật, nhân quả thành Phật thôi. Còn kiến tánh là trực tiếp để nhìn thấy tánh mình, để chuyển hóa liền, ta gọi là tu tắc. Như vậy thì mình đã niệm Phật, một mặt đó là mình nhân duyên, một mặt là để nhân quả để thành Phật. Tại trong kinh Pháp Hoa dạy, chỉ cần ai niệm Nam Mô Phật thôi quý vị, thì tương lai người này sẽ thành Phật, tại gieo chủng tánh của Bồ Đề. Mà mình niệm Phật kiến tánh nữa quý vị, là mình gieo chủng tánh của Như Lai. Tại Đức Như Lai thành Phật do mở khai trí tuệ. Bây giờ mình niệm Phật mở khai trí tuệ. Nên có hai loại kinh điển, hai kinh điển mà để nói về này, đó là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và ở trong kinh Đại Thừa Trăm Pháp, nghĩa là A Tỳ Đàm và hoặc là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Có hai hệ thống. Ở trong hệ thống của Bắc Tông thì dùng kinh Thủ Lăng Nghiêm, ở trong hệ thống của Nam Tông gọi là Nam Truyền đó quý vị, thì dùng A Tỳ Đàm để phân tích tâm. Như vậy thì tâm mình là cái gì? Kiến tánh là kiến tánh cái gì đó quý vị. Bây giờ là chúng ta nói ở trong cái hệ thống của A Tỳ Đàm trước. Như vậy hệ thống A Tỳ Đàm á, Đức Phật dạy với quý vị, tâm của chúng ta không phải chỉ có một tâm. Hồi nào giờ mình nói tâm mình là gì, đâu ai biết đâu quý vị. Tại vì người ta không để ý, tại tâm nó vô hình vô tướng, mình không có nhìn thấy. Nên tu tâm tu gì người ta cũng không biết nữa. Nói là nhất thiết di tâm tạo, hay là tu tâm, dưỡng dưỡng tánh. Hỏi tâm tánh là gì, lúc đó mình ngọng, mình biết. Đó quý vị, hỏi tâm tánh là gì, không biết. Như vậy thì bây giờ á, mình học A Tỳ Đàm, có nghĩa là học Đại Thừa Trăm Pháp á, mình mới thấy được á, là mình có 8 cái tâm chính, đó quý vị. Và 8 cái tâm chính này, nó sẽ sanh ra thêm 92 cái tâm nữa. Thì cái tâm chính này ta gọi là tâm vương, là vua trong các tâm. Còn 92 tâm kèm theo ta gọi là tâm sở. Sở tức là của, cái chữ sở có nghĩa là sở hữu, là của đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nói là ta là ngã, cái gì của ta gọi là sở ngã. Chữ sở có nghĩa là của quý vị, dính tới sở hữu. Như vậy thì những 92 tâm kia là sở hữu của cái tâm chính này. Như vậy thì muốn mất cái sở hữu á quý vị, thì chỉ cần mất cái thằng chính này thôi, tiền phụ nó sẽ không còn nữa. Đó, quý vị, cái gì mà chặt gốc rồi thì ngọn nó sẽ héo theo. Như vậy là tu tu chính trên những cái tâm chính này trước quý vị. Mình có 8 cái tâm chính, mà 8 cái tâm chính này quý vị chưa biết á, là vô minh, mình chưa có ánh sáng Phật pháp á, thì trở thành tâm vọng. Mà khi có cái ánh sáng Phật pháp rồi thì trở thành tâm trên. Như vậy có 8 cái tâm chính là tâm gì? Đây gọi là bát thức tâm dương. Bây giờ vị tâm là gì? Như nhà Phật gọi là tâm là chính là cái biết vấn đề để phân biệt, gọi là tâm. Còn nếu mà ai không biết, người đó không có tâm. Vậy thì biết này là biết cái gì? Biết là biết nhận thức để phân biệt các pháp ở bên ngoài. Bây giờ ví dụ như cái này, tại sao biết đây là cái đĩa? Tại vì mắt mình thấy. Mà mắt thấy thôi chứ làm gì nó biết cái đĩa, nó thấy hình ảnh thôi. Thì gọi là nhãn căn. Giống hệt như cái máy chụp hình, nó chụp cái, mình mới hỏi cái máy chụp hình, hồi nãy anh chụp cái gì vậy? Máy chụp hình nó dạ em không biết, em chụp cái em không biết là gì, chứ em thấy cái nó là nó vậy, em không biết nó là gì hết đó quý vị. Thì cái máy chụp hình này chính là mắt của mình đó. Chụp dính cái hình thôi, không biết nó là gì, nhưng mà dính hình rõ ràng luôn quý vị. Nhưng mà qua con mắt mình quý vị, mới qua cái trung ương thần kinh, con mắt mình nó truyền một cái tín hiệu lệnh lên trung ương thần kinh, trung ương thần kinh mới đáp lại đây là cái đĩa. À, đĩa là đĩa CD, CD này 700 mê, quý vị. Mà đĩa CD này phải bỏ vô cái đầu đĩa thì mới hát được. Đĩa CD này bỏ vô lu nước hát không được, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó cái gì để nó phân biệt được cái đó quý vị? Đó chính là cái biết của mình về con mắt, ta gọi là nhãn thức. Thì nhãn thức này chính là cái tâm của mình đây. Như vậy con mắt nó có một cái tâm gọi là nhãn thức. Thức tức là thức tỉnh là biết phải không quý vị? Còn nhãn ngủ là không phải nha. Nhãn ngủ có nghĩa là tối ngày ngủ không á. Còn này nhãn thức là con mắt mình mở cho tráo thức vậy đó quý vị. Như vậy có nghĩa là cái biết của con mắt thì mình gọi là nhãn thức, để là tâm thứ nhất à, quý vị. Như vậy thì qua con mắt mình biết được cái thế giới quan xung quanh. Cảnh này đẹp quá ta. Bữa trước nó ra chùa này sao thấy ọt ẹp dột tùm lum, mà bữa nay sao ngon lành quá phải không? Nhãn thức nhận thức được. Còn cái nhãn căn thì nhìn thấy cảnh biết hết quý vị, mà không biết nó là gì. Như vậy gọi là nhãn thức. Bây giờ mình nó nghe âm thanh này nha, mới bắt cái đĩa này vô. Bắt cái đĩa này vô quá quý vị, mới nghe cái âm thanh lên nói gì. Âm thanh ai mà hay quá ta mới phân biệt nha. Âm thanh của Minh Dương hát nè, này của Minh Cảnh nè, này của Mỹ Linh nè, này Đàm Vĩnh Hưng nè. À, quý vị, cái này của Băng Ba Mèo nè, cái này của Băng Ba Con Vịt nè. Quý vị, mình phân biệt được là cái âm thanh này của ai hát, hay dở tốt xấu khác nhau. Cái lỗ tai nghe không à, nó không biết qua ai, chứ bị nghe tiếng thâu tiếng vô đó. À, quý vị, nhưng mà biết của ai vậy đó gọi là nhĩ thức. Có nghĩa là cái biết của cái lỗ tai thì nó mới phân biệt được cái đó là cái gì. Như vậy là cái tâm thứ hai là nhĩ thức, là cái tâm của cái lỗ tai, là cái biết của cái lỗ tai. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã dùng cái này nè, ngài dùng cái nhĩ căn của mình đó quý vị, để xây cái cơ quan nghe mình vào nghe chính cái tánh nghe của mình, viên thông trong tánh nghe, thành tựu trong cái nghe, sẽ đi đến quả vị Bồ Đề là vãn văn văn tự kỷ. Có nghĩa là tự mình nghe chính cái tánh nghe của mình. Mà cái phương pháp này Đức Quan Tâm Bồ Tát đã dạy cho chúng sanh tu theo kiểu là phản văn văn tự kỷ. Văn là nghe đó, phản lại mình mỗi lần đưa cái tai ra nghe cái bên ngoài không quý vị. Bây giờ mình nghe chính cái tánh nghe của mình, là quay lại tâm của mình để mà tu quý vị. Rồi bây giờ á, cái lỗ mũi mình đó quý vị, bắt đầu đi nha, đi ngang nghe cái mùi thơm cái quý vị. Biết mùi thơm này là dầu 3 số 7 nè, mùi thơm này là dầu 3 số 4 nè à, quý vị. Mùi thơm này là hương của hoa hồng nè, mùi thơm này là hương của hoa tiêu liếp nè. Rồi quý vị, không phải mùi thơm mà mùi khác khác là nghe quý vị. Đi ngang cái bãi rác cái nó trộn mùi tùm lum hết trơn quý vị thấy không? Như vậy thì cái mùi thúi biết, mùi thúi của gì đó quý vị. Bây giờ nói nhỏ nhỏ, cái lúc mà mình lên mình cắm bông hoa nè quý vị, nếu mà cái chậu hoa á quý vị mà để vô mấy cái bông huệ á quý vị nghe, cỡ chừng 3 ngày thôi quý vị ơi, lấy ra cái tay mình rửa 8 cục xà bông nó cũng còn nguyên nha à, quý vị. Nên người nào thay bông huệ rất quen, ngửi mùi cái là biết mùi huệ rồi, thấy không? Bông thấy đẹp chứ coi gì, nó ẩn chứa tàn bên trong nhiều thứ lắm. Thấy đẹp mắt mà thấy đẹp phải không quý vị? Cái đầu mình á mới rớ vô, và rớ vô một cái á quý vị, nhờ cái lỗ mũi mình mới biết được sao cái đẹp đó nó còn có cái xấu. Còn có xấu gì quý vị? Hình ảnh nó là đẹp nhưng mà nó có bay mùi tùm lum mà à, phải không quý vị? Nên mình nhìn ở thế gian nè, Nếu mình không có lỗ mũi quý vị, mình nhìn thấy đẹp mình đâu biết mùi đâu, phải không? À, như vậy quý vị có cái mùi thúi, tức là có cái trược ở trong đó. Nhưng vì thấy đẹp đẹp chứ chưa chắc nó đã ngon đâu, phải không? Đẹp mà nó phải có cái mùi hương đó chứ, phải không? Chứ đẹp mà không có hương mà toàn là cái mùi mà khó ngửi không, vậy đẹp cũng đâu phải là đẹp, phải không? Như vậy thì nhờ cái lỗ mũi mình nó phân biệt được. Như vậy người ta gọi là tỷ thức, tức là cái biết của cái lỗ mũi. À, bây giờ mình thấy biết vậy rồi đó quý vị, bắt đầu mình thấy cái bánh này nó ngon ngon, bắt đầu người ta chấp đó, mình coi cái nó là cái gì. À, như vậy thì khi mà tiếp xúc với cái lưỡi mình đó quý vị, thì ta biết được cái đó là nó cay, nó đắng, nó nồng, nó gì đó ta biết đó quý vị. À, nhưng mà cái này là của gì? Cay này là cay của tiêu, phải không? Cái này là chua của gì? Chua của me, chua của khế, của xoài, của mận, của ổi, nó chua khác nhau. Như vậy thì ai cái gì để mà phân biệt được cái chua đó quý vị, mà ta nếm vô ta biết điện nó là gì. Nhắm mắt lại quý vị bắt đầu thử nha. À, đưa vô quý vị một cái miếng, mình ăn vô cái chua lét. Hỏi miếng này là miếng gì? Xoài á quý vị. Cái này là mấy cái cô nhỏ nhỏ, nhất mấy cô gái đánh giá hay lắm, tại vì ăn ăn hàng tối ngày đánh giá hay lắm. Rồi để miếng vô ăn ấy quý vị, ổi, phải không? Nhắm mắt lại không thấy hết nữa gì, để miếng vô ăn cái bắt đầu là biết đó là gì. Rồi me chẳng hạn. Như vậy thì mình biết phân biệt được me, ổi, xài, mận này chính là nhờ cái lưỡi mình đó quý vị. Sắc, sinh, hương, vị, cái này là gọi là vị thức, tức là cái lưỡi mình để đánh giá cái bên ngoài nó là cái gì. Quý vị ai mà làm thuốc bắc đó biết liền. Ví dụ như cái một cái ông mà không thấy đường, nó quý vị mà cái lỗ mũi và ngửi hết được rồi, bắt đầu nhưng mà biết cái món thuốc bắc đó là thuốc gì đó, quờ vô. Nếu có con mắt nhìn thấy miếng trắng trắng biết cam thảo, không cái mũi ngửi vô cái mùi mà nó ngọt, nó hơi nhẹ nhẹ làm biết cam thảo. Nhưng mà giờ mũi ngửi không được mà mắt cũng nhìn không được mà nghe cũng không được, bắt đầu tới cái lưỡi nha, dùng tới lưỡi nha. Lưỡi nếm nếm vô thấy ngọt, cái hậu nó ngọt, thâm trầm, cam thảo. Quý vị. Như vậy thì là ta dùng cái lưỡi để phân biệt cái này cái kia. Và bây giờ quý vị, bắt đầu là mình đi ra ngoài, có một làn gió mát đó quý vị, vào một buổi chiều xuân, phải không? Có một làn gió mát thổi qua cái này, gió này gió Lào nè, gió này gió Bắc nè, gió này gió Đông nè, quý vị, thấy không? Như vậy thì mình làm sao biết được cái gió Đông, phải không quý vị? Mà làm sao biết được gió Lào, làm sao biết được gió Bắc, cái lạnh, cái buốt của nó, cái nóng của nó, không quý vị, thì mình mới biết được. Thì làm sao mình biết lạnh, biết nóng, biết này kia, không quý vị? Do làn da mình nè. Như vậy gọi là xúc giác á, ta gọi là thân thức, cái biết của cái thân mình, không quý vị? Cho một làn gió đi, xem phim Hồng Kông đánh cái hàng băng chưởng, chưởng ra cái lạnh ngắt, biết đây là hàng băng chưởng này, phải không? Đâu thấy gì đâu, đưa ra cái lạnh ngắt biết là hàng băng chưởng rồi, phải không quý vị? Còn mà đưa ra cái thấy nóng cái là biết bà quả chưởng này. Ngồi gần cái lửa thấy nóng quá biết bà quả chưởng rồi. Như vậy thì cái gì để làm biết cái đó quý vị? Cái thân mình đó quý vị. Và bây giờ á, mình biết tất cả những cái xung quanh. Biết thị phi nặng nhẹ lời lỗ, buôn bán mà quý vị, buôn bán kiếm lời chèo chống mỏi mê rồi đó, mấy câu ca dao quý vị. Hỏi buôn bán biết sao lời. Bây giờ là mình mua này 5.000, bán 10.000 lời 5.000 quý. Mắt mình không biết, lỗ tai không biết, lưỡi không biết, mũi không biết, dao không biết nữa, nhưng cái gì biết cái gì? Ý mình biết, gọi là ý thức. Ý mình nó biết những cái điều đó. Mắt tai mũi lưỡi không nào biết chứ, ý mình biết, vậy là ý thức. Vậy là nói sáu cái tâm rồi đó quý vị. Biết của cái ý mình, biết của thân, lưỡi, da, lỗ tai, mắt mình, biết hết rồi quý vị. Như vậy là mình có sáu cái tâm, phải không? Nhưng mà còn hai cái tâm nữa quý vị. Có tám ông vua tâm lận. Như vậy còn hai cái tâm nữa. Bây giờ mình biết, mình nhảy vô. Khi mình nhìn thấy cái sắc của người đó quý vị, thấy sắc tướng người đó, nhìn đó mình biết nó đẹp thôi quý vị. Mình về nhà quý vị ơi, mình nhớ lại hồi chiều á, cái cô Bảy đi ngang á, cô khen sao cấp này á, đi đạo tràng tu sao đẹp dữ vậy ta. Bắt đầu quý vị ơi, hình ảnh cô Bảy mình ngồi nó hiện lên, đang ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, sao cô Bảy có khen mình sao cấp này cái miệng cười có duyên ghê ta. Bộ đầu đút nhớ lại ngày hôm qua, nhỏ con của ông Tám nó chê mình nổi mụn nè, nó chê mình mặt tàn nhang nè, sao cái mặt nó thấy ghét ghê đó. Đầu nhớ lại ha quý vị. Như vậy con mắt mình nó không nhớ lại được, Lỗ tai mình không nhớ lại được, mũi mình không nhớ lại được đó quý vị. Vậy nó nhớ đó là do đâu quý vị? Nó do một cái nơi để tập nhóm để mà chứa đó, giống hệt như những cái cuộn phim mà quay lại đó. Người ta gọi đó là tiềm thức hay là mạt na thức, là thức thứ bảy, ta gọi là tiềm thức. Nó nhớ đó để nó biết mà tất cả các cái, để nó phân biệt được tất cả các sáu thằng nhóm kia, nó thảy vô trong đó, nó trở thành một cái cuồng phim, bắt đầu lâu lâu nó quay lại, lâu lâu quay lại, lâu lâu quay lại, lâu lâu quay lại. Vì thì chính là mạt na thức này á quý vị, nó sẽ nhận lầm những cái chủng tử phía bên ngoài mà nó gọi đó là bản ngã. Bây giờ ví dụ nói tôi, là tôi là ai á quý vị? Tôi là giận, tôi là buồn, tôi là sầu, tôi là thương. Tại sao giận buồn sầu thương á quý vị? Là tại vì mắt mình nhìn với trần mới phân biệt được, thấy đẹp á thì mình thương, thấy xấu thì mình ghét. Như vậy là chính cái đẹp mà nhìn vô, xấu thương ghét này nè, vui buồn hờn giận thức thứ bảy, nó nói nó là mình đó quý vị. Có nghĩa đó là gọi là mình, mà đó đâu phải đâu, mình tiếp xúc với trần nó mới sanh ra cái đó. Vậy thì cái tâm giận, tâm hờn, tâm ghen, tâm ghét này, nó nói đó là mình. Như vậy ta gọi là ngã ái chấp tàn. Như vậy là cái gọi là mạt na thức, nó biết được điều đó phải không quý vị? Nó nhận lầm ở đó mà nó cho nó là cái biết. Biết cái này chính là cái biết của sự ngã chấp, chứ thực tế nó không có cái đó, phải không quý vị? Mà nó lấy cái của người ta làm cái của mình, gọi là nhận lầm á. Chính lầm lạc này mà con người ta tăng trưởng cái bản ngã ghê gớm lắm. Cái gì cũng nói của mình hết trơn quý vị, mà thực tế nhờ sáu con kia mới nhốt vô này. Mà nó lấy cái thằng thứ bảy này, nó là cho là mình. Nhưng mà cuốn phim mình quay lại hết rồi, cái gì nó bỏ đâu? Không lẽ gửi nhà người ta? Nó phải có chỗ chứa chứ, đúng không? Phim quay vô phải có chỗ chứa chứ. Bây giờ ví dụ như mình xài cái máy vi tính nè, mình xài lên đó thì mình cũng phải seal vô cái ổ đĩa cứng, không? Nó phải có ổ đĩa cứng để mình seal vô. Như vậy cái ổ đĩa cứng này chính là cái ổ đĩa cứng này mới chính là cái cuồng phim mà mình seal vô đó. Nhưng mà ổ đĩa cứng này nó phải có chỗ để chứ. Nó để đâu? Nó phải để trong cái CPU, phải không? Như vậy thì cái CPU để chứa nhiều cái ổ đĩa cứng đó quý vị, gọi là tàn thức hay gọi là a lại gia thức. Nó chứa trong đó, cái nhiều nó cũng chứa hết nữa. Nên cái tiềm thức của mình có thể chứa tất cả các cái vô, tại vì những cái cuộn phim nhỏ 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 nhỏ, và nhiều cuộn phim nhỏ nhỏ nó chứa trong cái biển tàn thức của mình quý vị. Và biển tàn thức vô tận vô biên, bao nhiêu kiếp nó chứa cũng đủ hết. Cái máy tính của mình đó quý vị, bây giờ người ta tính bằng mê, mê mới tính lên bằng ghi, đó quý vị. 1000 mê thì được 1 ghi, 1000 ghi á thì được 1 tê, gọi là gigabyte. Mà bây giờ cái máy tính 2-3 tê luôn quý vị, mai mốt nó còn nhiều tê nữa, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng hết bộ nhớ à. Nhưng mà cái bộ nhớ của cái biển tàng thức mình nó bằng cả vũ trụ lận, đó quý vị. Vũ trụ nó lớn nhiều thì bộ nhớ nó lớn nhiều đó quý vị. Nên bao nhiêu con người mình chứa cũng hết chứ. Học 100 cái bằng tiến sĩ chứa cũng hết trong đó nữa, 1000 bằng tiến sĩ chứa cũng hết luôn. Nên cái bộ nhớ của mình nó khủng khiếp lắm, nó không phải là chuyện bình thường, đó quý vị. Do đó mà mình có 8 cái thức gọi là 8 thức tâm phương này quý vị. Đó gọi là tâm mình. Vậy biết của con mắt là tâm, biết lỗ tai là tâm, biết của cái lưỡi của mình là tâm, biết của cái thân mình, tất cả các đó là tâm. Nhưng mà biết này mình phân biệt nó tốt xấu thị phi, đi đến cảm thọ quý vị. Bây giờ ha, mình thấy cái mắt mình á quý vị, nhìn cái người đẹp cái mình thấy sao, thấy khoái, thấy thích nữa không? Còn nhìn cái người xấu á quý vị ơi, nhìn cái không muốn nhìn, ngó ngang. Cái mùi thơm á quý vị, bốc lên cái đầu mình đưa mũi mình tới mình hửi, phải không? Nhưng mà cái mùi thối nó bay tới quá che ngang mình á quý vị không? Vậy thì cái mà mình đưa mũi tới mình hửi thì mình cảm thọ lạc, mà mình che ngang bên là cảm thọ khổ. Như vậy thì cảm thọ lạc, cảm thọ khổ sanh ra tâm sân giận hay yêu thương. Quý vị thấy không? Nếu mà cảm thọ lạc á sanh ra tâm yêu thương, mà cảm thọ mà khổ thì sanh ra tâm ghét. Vì tâm thương ghét này chính là phiền não của tâm khi căng mình tiếp xúc với cái bên ngoài. Như vậy thì mắt mình tiếp xúc với cái bên ngoài thì người ta gọi là sắc pháp. Còn nếu mà tai mình nghe cái bên ngoài á gọi là thanh pháp, mà mũi mình mà hửi được cái bên ngoài gọi là hương pháp. Còn lưỡi mình nếm bên ngoài á gọi là vị pháp. Rồi thân mình với cái bên ngoài gọi là xúc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn pháp trần là tất cả các cái còn lại thì gọi là pháp trần. Như vậy thì cái căn mắt tai mũi lưỡi mình tiếp xúc bên ngoài để sinh ra cái phân biệt này, từ cái phân biệt này mới sinh ra tâm quý vị. buồn thương hờn giận, ta gọi là phiền não. Quý vị là tới cái phiền não này là nó là con đẻ của mấy cái trước, không mắt mình tiếp xúc với cái bên ngoài, từ đó mới phân biệt của tâm, từ tâm đó mới sanh ra phiền não. Vậy thì có cái tâm này mới sanh ra cái phiền não này, thì người ta gọi đó là vọng tâm, nghe quý vị. Tại có cái đó nó mới sanh ra, mà cái gì sanh ra rồi diệt đi thì người ta gọi đó là vọng tâm. Như vậy thì khi mà mắt mình nhìn thấy cái sắc dần, quý vị biết tất cả mà không sanh ra phân biệt nữa, thì cái đó không phải là vọng tâm nữa, mà đó không phải gọi là tâm nữa, mà cái đó gọi là trí, nghe quý vị. Còn cái mà sanh tâm ta gọi là thức. Hai đó khác nhau, trí với thức trong nhà Phật khác nhau. Cái thức là còn là chúng sanh, đó là còn vọng tâm, thì đó là thức phân biệt. Phân biệt đủ thứ chừng để buồn vui hờn giận. Nhưng mà mình nhìn biết hết mà không còn buồn vui hờn giận để phân biệt nữa, ta gọi là trí. Vậy biến thức thành trí. Vậy trí này chính là chân tâm Phật tánh của mình. Nên di tệ thị nghiệp, trí tuệ làm sự nghiệp, là lấy cái chân tâm Phật tánh làm sự nghiệp trong hệ thống A Tỳ Đàm. Bắt đầu ta tu từng cái, tu bằng mắt, tu bằng lỗ tai, tu đắc một cái đắc hết tất cả các cái còn lại. Nha quý vị, lấy lỗ tai tu thôi mà đắc hết tất cả các căn còn lại, viên thông. Như vậy là đắc được một cái thông thì lục thông sẽ kéo theo liền sáu cái thông kia. Tại sao chúng ta không thông á quý vị? Tại vì mắt còn vướng, vướng cái pháp cái sắc trần, à quý vị, nhìn sắc trần còn yêu còn ghét còn buồn còn khổ, gọi là mắt vướng của cái sắc trần. Giống hệt như cái ống bọng ta này nè, đưa sắc trần vô đây nó nghẹt ở trong này nè. Quý vị thấy cái ống bọng không? Hoặc là cái nhà cầu toilet của mình đó quý vị. Cái đầu á là Phật tử mới đầu đi vô đâu biết đâu, dân nông thôn mình, giấy má gì cứ dồn xuống hết đó quý vị, nghẹt ống. Biết bao nhiêu chùa mới mở quý vị, nghẹt, từ từ mình biết đâu có bỏ xuống đó quý vị. Như vậy thì bỏ tất cả các cái vô làm nghẹt cái ống cầu. À, như vậy thì con mắt mình á như một cái ống dòm như quý vị, dán lên mấy cái lớp khác, dán lên mấy cái lớp mà phân biệt đẹp xấu thị phi buồn vui hờn giận, nhét vô mắt mình đầy hết trơn nào, cái gì thông gì nổi, bích cứng ngắc hết trơn thông gì nổi. Nên nhìn thấy bên đây không thấy cái bên kia. Nhưng mà một bậc thánh nhân quý vị, bắt đầu ta xả này ra, ta buông cái này ra, ta buông cái này ra, có nghĩa là người ta không vui buồn hờn giận khi nhìn thấy cái sắc trần nữa. Rồi nhìn thấy diễn viên điện ảnh đẹp quá, chị đẹp với tôi bình thường, thấy diễn viên điện ảnh thấy nó bình thường quá, cũng hai tay hai mắt hai mũi hai lưỡi, nhưng cô kia là hai tay hai mắt hai mũi hai lưỡi khác nhau nha, ý một lưỡi chứ cái lưỡi hai lưỡi, lưỡi đôi chiều vậy phải không, đó là một lưỡi à. Như vậy khác nhau hỏi khác gì, mắt ta mắt hai mí, còn mắt mình có mí rưỡi à. Lỗ mũi người ta lỗ mũi dọc dừa, còn lỗ mũi mình á lỗ mũi trái mận á quý vị. Cái miệng người ta cười á là miệng người ta miệng trái tim, còn mình miệng nó cười á là trái thận, khác ta dữ lắm. À, nên là anh lầm rồi, tôi đâu có nhìn theo cái đó, tôi nhìn theo kiểu khác nè. Mắt hai mí, mắt hai mí sáng không rửa mặt có ghèn không, có phải không? Lỗ mũi dọc dừa với lỗ mũi trái mận á quý vị, lúc bệnh cảm có hỉ ra cái quá trời trời cái gì không, không? Rồi miệng cười trái tim hay là miệng cười trái đào trái ớt gì á, ba bốn bữa không súc miệng có nó làm sao, có giống nhau không, phải không? Bắt đầu ta nhìn bằng cái mắt này gọi là mắt pháp, chứ không nhìn bằng mắt của nhục nhãn của sắc trần mà để vướng mắt nữa quý vị. Lúc này nhìn không vướng mắt, có nghĩa là nhìn thấy đẹp mình cười à, đẹp do lúc trước có trang hoàng điện Phật, tu hạnh nhẫn nhục từ bi, có đắp y Phật, có cúng dường tượng Phật, ai trang hoàng mấy cái đèn trên bàn thờ này kiếp sau đẹp lạnh lùng luôn, tại mấy đèn trang hoàng đẹp quá, tượng Phật đẹp quá quý vị, ai mà hùng phước cúng lên đây cái quý vị cho một chàng pháo tay chúc mừng liền. Kiếp sau nhìn vô mấy chỗ thi hoa hậu mới có, mà hoa hậu thế gian có thi hoa hậu trên cõi trời á, mới thấy trên đó đó quý vị. Cúng dường tam bảo đèn trang hoàng tượng Phật sáng sủa, thông minh trí tuệ tượng Phật đẹp đó quý vị. Rồi bông bông thiệt bông giả bông gì cũng được miễn đẹp tượng là được đó quý vị. Cuối cùng nhìn ra thi hoa hậu mà hoa hậu trên trời cỡ hàng Nga kìa, chứ đâu phải hoa hậu thế gian, cũng đâu có ăn thua gì đó quý vị. Quả báo cúng dường tam bảo đâu phải chuyện chơi đó quý vị. Nên đó mình nhìn thấy vậy, nên con mắt mình đó quý vị lúc này không nhìn bằng dục nhãn nữa, mà mình nhìn bằng pháp nhãn, nhìn thấy thực tướng của dạng pháp, lúc đó có trí tuệ quý vị. Có trí tuệ mới nhìn ra nỗi ghèn với nước mũi, chứ không có trí tuệ không nhìn ra nỗi ghèn với nước mũi đâu. Không có trí tuệ không nhìn ra cái miệng toàn hai ba bữa không xúc toàn là cái gì không dám tả đâu đó, quý vị thấy không? Như vậy còn yêu, còn thương, còn hờn, còn giận gì nữa không á quý vị? Hết phải không? Như vậy hết bắt đầu thông rồi nha. Nhìn sắc, nhìn cái sắc phàm bên ngoài, vì sắc tướng bên ngoài á quý vị, lúc này không có vướng gì vô trong tâm mình chứ quý vị. Nhìn rồi về bỏ, nhìn về bỏ ha quý vị. Ai nói đó đẹp quá ha? Đẹp gì, có rồi nó cũng mất thôi. Trời ơi, cô kia đẹp dữ lắm, hỏi nhiêu tuổi? Bây giờ 18 tuổi, đúng rồi, 18 tuổi đẹp. Mai mốt úp lại 81 có đẹp không? Vậy hết đẹp phải không? Hết đẹp phải hết yêu phải không? Hết ghét phải không? Nên cái người xấu, người đẹp mình biết đó là do nhân quả từ trong kiếp trước quý vị. Nhưng bản chất của con người thì điều sanh lão bệnh tử là tập nhóm của tất cả các cái chất, người ta gọi là chất bất tịnh ở trong cơ thể. Nào là ghèn, nước mũi, nước miếng, rồi nước gì tùm lum nước, không dám kể luôn. À, quý vị, như vậy đó thì mình thấy vậy là hết vui buồn hờn giận yêu ghét thì thấy sắc trần ở bên ngoài. Như vậy thì mình thấy vàng thôi cũng giống như là rác à. Nếu một người ta nhìn vậy quý vị, nên có vàng thì người ta giữ đó để người ta làm tròn trách nhiệm thế gian, nuôi sống thế gian và làm phước thôi quý vị. Lúc này người ta không thấy vàng là vàng nữa, mà người ta thấy vàng như là một cái vật để phục vụ cho mình thôi. Còn cái người mà không có cái thức phân biệt này của trí tuệ quý vị, ta nhìn vàng thấy vàng, bắt đầu ta đâm chém ta giật quý vị. Còn cái người nhìn thấy vàng như là một phương tiện để phục vụ mình thôi, thì lúc này ta không cần phải đâm chém gì cả quý vị. Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Duyên đến duyên đi có duyên đến hết duyên đi quý vị. Nên ta nhìn tất cả các pháp trần bên ngoài rất là bình tĩnh. Có duyên thì anh đến với tôi, hết duyên thì anh đến với người ta, không sao cả. Quý vị, rảnh tay rảnh nợ đi chùa, buồn phiền hờn giận gì đây chứ không quý vị. Lợi đòi nợ tôi trả, hết nợ đi cảm ơn, vậy thôi. Quề nghe. Nên nói mai mốt mà có ai mà có chồng bỏ đi, đem cái giấy lên thay vì giấy ly dị, không có đâu quý vị, đem giấy lên để chữ quề nhé. Ý hỏi sao quề? Thiếu nợ kiếp trước kiếp này trả đủ ra đi, quề nhé. Vậy thôi. Ly dị chứ, đâu có gì đâu ly dị. Phải không á quý vị? Đó, bây giờ bởi vì có nhiều người á quý vị thấy cái quan trọng quá vấn đề mà bị vướng vô mắt mình hết nè, nên cái tâm mình lúc đó gọi là thức phân biệt, thấy ông chồng mình còn ngon hơn ông chồng ta, phải không? Do đó thức phân biệt, do thức phân biệt đó làm cho con người ta khổ buồn vui hờn giận với đó. Bây giờ mình tu cái đó quý vị, tu mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc cái sắc thanh hương vị phước pháp của trần cảnh bên ngoài mà không vui buồn hờn giận với nó, tại biết bản chất của nó rồi. Bản chất của nó là nợ nần nhau, là sanh trụ dị diệt, tùy duyên mà gặp, tùy duyên mà tan. Con nhà Phật phải hiểu điều đó chứ quý vị. Nên nhìn không phải nhìn bằng cách thức của trần ai nữa, không phải bằng nhìn bằng tâm vọng nữa, mà lúc này nhìn bằng trí tuệ, là bằng tâm trơn của mình nè quý vị. Nên nhìn bình thường. Nên ai nói gì nói, trời cái chuyện này động trời lắm nha chị Tám. Trời nào động? Tâm của cô động chứ trời nào động. Trời ơi, con dâu mới về chửi ông già chồng xong xỏn, động trời luôn à. Có gì đâu động. Tại kiếp trước chửi người ta cho dữ, kiếp này người ta chửi lại quề nhé. Có đâu động, phải không? Nói chuyện này động trời không có gì động chứ nha. Chuyện đó là chuyện bình thường của thế gian thôi. Nên cái gì động quý vị? Tâm của cô Tám động. Thấy chuyện của nhà người ta mà động tâm mình, dính tới mình mà động trời đây. Chuyện của nhà ông Bảy kệ nhà ông Bảy đi, Tám động Tám đi, nói tùm lum la chứ. Qua kiếp sau Tám nhìn cái miệng của Tám kìa, vừa mớm vừa hô vừa chết tùm lum. Mà cái mà mình biết được những cái đó quý vị, gọi là minh tâm. Tâm mình sáng lên nè, sáng sáng giới luôn quý vị. Sáng giới, đừng nói sáng chói, người ta nói mình xói chán mắt công. Gọi là sáng giới, sáng như sao xẹt xẹt chứ không còn là sáng chói không quý vị. Nên bây giờ là minh tâm rồi, tâm mình sáng ra, bây giờ phải tới kiến tánh nè quý vị. Như vậy tánh trong nhà Phật, tánh gì mà kiến mà thấy tánh được? Như là dòng thiền nha quý vị, dòng thiền hệ thống của Bắc Tông nha quý vị, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lúc đó thì ngài A Nan mới hỏi tâm với Đức Phật, Hỏi tâm Đức Phật, Ngạ Năng chỉ cái gì? Đức Phật hỏi là con thấy tâm ở đâu? Ngạ Năng nói tâm ngay chân trái tim con. Đức Phật lắc đầu. Hỏi tâm đây nè, trên đầu mình nè. Đức Phật lắc đầu. Chỉ tâm trên, chỉ tâm dưới, 7 lần hỏi Đức Phật đều lắc đầu hết đấy quý vị. Và Đức Phật dạy ngài lao la đánh chuông, lấy cây đánh bèn. Hỏi Ngạ Năng nghe không? Ngạ Năng nghe. Dơ cái dùi lên không đánh. Hỏi Ngạ Năng nghe không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con không nghe. Đức Phật mới nói là con không nghe, sao biết không có tiếng chuông? Thì lúc nào mình cũng nghe chứ quý vị thấy không? Như vậy thì cái mình nghe tiếng chuông có rồi, tiếng chuông nó mất. Có nghĩa là pháp trần có sanh có diệt. Nhưng mà cái nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng nghe, có nghĩa là nó không sanh diệt. Mà không sanh diệt nó là thường còn là bất sanh bất diệt. Đó là hình bóng của chân tâm Phật tánh mình có ở trong người quý vị. Mình có cái biết của tất cả pháp trần. Mà mình không chạy theo cái biết mà mình chạy theo pháp trần nè. Bây giờ chạy theo pháp trần nè quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta chọc cho mình giận, ta nói nặng cho mình câu, ta chửi mình câu, ta chửi ngu quá. Quý vị ơi, nó rung tay rung chân chừng lúc đó. Tôi giận quá. Như vậy cái giận đó là tôi, phải không? Như vậy là mình thừa nhận cái giận đó là tôi. Nghĩa là ngã ái chấp tàn thức thứ bảy, nó nhận cái giận đó là mình. Như vậy là cái ngã lúc này là cái giận. Nên mình chiều theo cái giận đó, mình đi mình trả thù người ta, đi gạt giò người ta cho té, té chơi, rải đinh xì bánh xe chơi, đúng không quý vị? Trả thù nghĩa là giận người ta quá quý vị, tức là mình là cái giận đó đó. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng sanh lạc lầm rồi, cái giận đó không phải là mình. Cái giận đó nó sanh rồi diệt đi, có nghĩa là giận chút hết giận không quý vị? Giận chút ta lại năn nỉ, ta lợi ta năn nỉ, ỷ ôi ta sám hối, nên nãy lỡ làm cho chị Tám vị giận á, tôi đâu muốn làm gì đâu mà tại này bị kia, phải không? Bị tại tùm lum la chân biện hộ chút xíu, thôi chị Tám thông cảm mà thông cảm cho em nha. Rồi chút xíu rồi quý vị ơi, Tám nhẹ xuống liền ha quý vị. Năn nỉ chút mà, tất nhiên là cái giận nó sẽ hết. Vì vậy giận sanh ra rồi diệt đi, cái đó gọi là tất cả các pháp đó gọi là pháp sanh diệt của thế gian này. Mà sanh đi rồi diệt đâu phải là của mình đâu, phải không quý vị? Mà Đức Phật còn dạy ẩn tàng ở trong đó còn cái biết. Biết cái gì? Biết mình giận, biết mình buồn, biết mình hờn, biết mình biết mình không biết. Như vậy cái biết đó luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu ở trong tâm mình, mà nó không có sanh, không có diệt, nó không có vui buồn hờn giận quý vị. Cái biết đó là tâm tự tại của tất cả chúng sanh. Mà mình không sống với cái biết đó đâu quý vị. Mình sống với vui, với buồn, với hờn, với giận, với ghét, với ghen, tùm lum chân. Cái đó người ta gọi là tâm sở đó. Mình sống với những cái tâm sở đó, đúng không quý vị? Để chi? Đúng không quý vị? Để cho khổ chơi chứ làm chi? Có vui có buồn có hờn có giận mới khổ chứ. Không có vui không có buồn không có hờn không có giận thì làm gì mà nói ra những lời cay đắng, phải không? Không thương người ta thôi đi, nói toàn là lời cay đắng không à, phải không quý vị thấy? Như vậy thì mình nói những lời cay đắng đó do đâu? Do tâm mình à, do tâm vui buồn hờn giận đó. Bây giờ Đức Phật có dạy, phải không quý vị? Mình cái vui buồn hờn giận đây là cái vọng tâm đó, đừng theo nó nữa, đừng chiều nó nữa, đừng theo nó nữa, đừng giận lên giác dao rượt ta nữa quý vị. Mà bây giờ mình sống với cái biết cái giận đó, tức là biết với chân tâm Phật tánh của mình, mà nhà thiền gọi là ông chủ nhân ông. Nên cái người nào niệm Phật mà biết được tâm mình đó quý vị, có nghĩa là niệm Phật xây lại thấy chính cái tâm mình, mà lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ gọi là chiếu, có nghĩa là viên chiếu, thường chiếu, là chiếu sâu là chính cái tâm mình nè. Mỗi lần tâm mình là mình, còn bây giờ mình nhảy ra ngoài để mình chiếu ngược lại nó quý vị. Như vậy là nó là đối tượng của mình đó. Như vậy là mình tách tâm mình ra, mỗi lần nó chính là mình đó. Nhưng mà bây giờ mình không phải là nó, mình nhảy ra ngoài, mình quan sát lại nó vậy quý vị. Như vậy cái nhảy ra ngoài là cái gì? Là cái biết để quan sát lại chính nó. Vì chính nó là đối tượng để cho chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta nhìn đó, ta gọi là kiến tánh mình. Mình nhìn thấy tánh mình có hai loại tánh, một loại tánh vọng của mình và một cái tánh chân của mình. Như vậy thấy tánh vọng trước, tại vì nó thô nên thấy trước. Còn cái tánh chân nó mình, nói quý vị, bắt đầu mình thấy sao? Ai thấy tánh chân người đó đắc đạo. Bây giờ mình thấy tánh vọng và thấy hình ảnh của chân tâm Phật tánh là cái biết của mình đó. Mình biết điều đó và mình thấy điều đó quý vị, chưa đắc đâu. Nhưng mà lúc này mình lấy cái chân để mình soi lại cái vọng của nó. Như vậy thì nhảy ra ngoài liền. Bây giờ bắt đầu quán trực tiếp lên đối tượng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Sao mặt tàn nhang không, bắt đầu nó soi lên nha. Soi lên giận mà nó trào lên, nhảy ra ngoài xem cái giận nó như thế nào quý vị. Nhìn vô cái tâm giận mình lúc nào như thế nào, tâm giận nó hiện tướng giận, lấy kiến coi lên giận cái mặt mình sao nanh guốc rồi nổi lên đó quý vị. Ai có coi phim Vợ Của Ngu Ma Dương sao mình y chang vậy đó. Vợ Ngu Ma Dương là ai? Bà La Sát phải không? Đó, mình giận lên mặt y như bà La Sát. Rồi trong tâm mình sao quý vị? Mình nhìn lên thấy cái tâm giận mình nó trào lên từ cái rúng mình nó trào lên sao mà cho tới cổ nè. Mình thấy nó y chang không quý vị? Tâm vọng mình sao mình thấy nó, biết được liền cái tâm giận của mình. Như vậy thì Ngài Ajahn Chah của Thái Lan, Ngài mới khuyên tu theo cách đó, là khi ai làm cho ta phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của ta. Vì đây là cái phương pháp để chúng ta đối trị lại tâm phiền não. Có nghĩa là chúng ta đứng với cái tâm trơn mà chiếu cái tâm vọng của mình, nhìn xem xét tâm vọng của mình. Đây cũng là cái phương pháp mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho Tổ Thần Quang Tuệ Khả về cái cách này. Ông lên xin cái pháp an tâm, nó đem cái tâm ra đây ta an cho. Muốn đem tâm ra phải quay lại tâm để kiếm, phải không? Mà quay lại tâm kiếm chính là tìm cái tâm, thấy cái tâm đó. Thấy tâm đó gọi là kiến cái tánh, mà kiến tánh vọng. Nên là thấy được cái tánh vọng của chính mình. Và lúc nào mà mình thấy được cái tánh trơn của mình thì lúc đó mới đắc. Còn thấy tánh vọng của mình thì lúc đó gọi là tỉnh giác, gọi là ngộ. Mà Hòa Thượng gọi là thấy ít ngộ ít, thấy nhiều ngộ nhiều á, quý vị. Có nghĩa là thấy chính cái lỗi lầm của mình đấy. Tâm vọng chính là những cái lỗi lầm của mình. Nên ai thấy lỗi lầm của mình càng nhiều thì ngõ đó tu đắc lên càng cao quý vị. Càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Nên nói nhiều người á quý vị, càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của người ta không à. Mới đi cái đầu móc nè, mối nè, đó quý vị đem ra nè. Như vậy thì cái lỗi lầm mình không thấy sao tu quý vị. Tu là quá trình sửa lỗi. Cái lỗi này chính là tâm phàm, sửa tâm phàm thành tâm thánh, bỏ vọng về trơn, không quý vị? Nên hàng ngày mình mối cái lỗi mình ra, không quý vị? Nên có nhiều người ta tu tâm mối lỗi người khác không à? Đi vô chỗ đạo tràng á quý vị, tại lỡ rồi lúc trước á, cái ông thầy bổn sư mình á quý vị, đặt tên của mình á là Liên Thanh. Do đó vô đạo tràng quý vị ơi nói chuyện liên tục. Liên Thanh mà, tại pháp danh Liên Thanh, ra pháp danh sao là tu hành y vậy à. Nói liên tục, ta ngủ cũng nói, lên ăn cơm cũng nói, văn y ti tùm lum tùm la trơn quý vị ơi. Ăn cơm mà cũng nói, rồi á mình bị bệnh viêm gan A, cái lây người ta bệnh á là lao lây cho người ta quý vị, làm ta đau khổ mà nói liên tục hành hạ người ta. Cái đầu vô trong đạo tràng ta nói tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tó ha, án lâm tó ha. Các đầu tử đó mình đính thinh quý vị. Ông thầy mình á, ông mất. Cái mình y chỉ người khác, đặt một cái tên khác, đặt tên là Ghi Âm. Pháp danh con pháp danh Ghi Âm, nên vô trong đạo tràng cái âm nào cũng ghi vô, ghi đừng về phát ra. Nghe không quý vị? Nên bắt đầu nha, vô nhà bếp ghi lên tới chánh điện, đi về đầu phát ra nghe. Ông thầy đó, ổng vậy đó, cô kia ổng vậy, cô nọ vậy đó, chúng trưởng mà tu không ra gì, chúng phó sao quý vị, chê tùm lum chứ nghe. Pháp danh Ghi Âm mà, nên có âm nào ghi vô hết. Nghe không quý vị? Rồi mới về nhà phát ra. Nghe không quý vị? Nên nếu ông thầy đó, nghe không quý vị, ông thầy y chỉ của mình á, lỡ già quá không còn nữa, mình quy y ông thầy khác, cái lúc đó ông đặt tên á là Đại Lo, lo lớn phóng quý vị, phóng tùm lum hết trơn. Như vậy thì quý vị là chúng ta mới thấy là cái vọng tâm của mình mà mình nương theo nó, có nghĩa là tâm trần á, thì lúc đó mình tu mãi mãi không bao giờ thành. Dầu cầu giảng sanh cực lạc đi, quý vị cũng mang theo một đống nghiệp đó mà vãng sanh, có nghĩa là đới nghiệp giảng sanh. Mà khi đới nghiệp này thì vọng trần nó lôi lên lúc gần chết, không thể nào mà chúng ta có thể được nhập tâm mà để đến nhất tâm bất loạn đâu quý vị. Cái người á quý vị mà sống với chân tâm Phật tánh của mình, nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhìn thấy tánh của mình, bước ra ngoài để mình biết được tất cả các pháp trần á quý vị, người này nhất tâm cái một. Ban hộ niệm đi tới ngoài cửa, ở đây mình đã bay tới Tây Phương này, chào nhé, cảm ơn nha, chào, dãy tay chào nhau, khỏi cần hộ. Tu với chân tâm Phật tánh của mình rồi đâu có đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Địa ngục ngã quỷ súc sanh toàn là tâm vọng quý vị. Thậm chí cõi người, cõi trời và cõi A-tu-la cũng là tâm vọng. Sanh trong lục đạo luân hồi, tâm trên không bao giờ sanh lục đạo luân hồi đó quý vị. Chỉ có Niết Bàn và Tây Phương thôi, chỉ có hai nơi thôi, tại vì chúng ta hướng tâm về Tây Phương, hàng ngày chúng ta nguyện Tây Phương nên chúng ta sanh ra cảnh giới Tây Phương, nên sống với tâm trơn, nên tu bắt đầu về để phát ra tâm tu liền. Nam mô A Di Đà Phật, con pháp danh gì đó, tên gì đó, hôm nay con quy y Tam Bảo rồi, quy y thập phương thường trụ tam bảo, trong đó có Đức Phật A Di Đà. Và con nguyện tất cả công đức tu hành được nhờ công đức đó, phước đức đó mà sau khi xả báo thân, con sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà con nguyện sanh trên trên chút, thượng phẩm trên á, ở dưới hạ phẩm này còn vọng tâm dữ lắm, không chắc ăn. Quý vị vọng tâm nhiều khổ nhiều chắc ăn, nên con nguyện tu một cái rét cái lên tới thượng phẩm luôn. Nên con tu với chân tâm Phật tánh mình, nhìn thấy lỗi của chính mình mà bỏ, không cần thấy lỗi của người khác đó. Và con phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là tự giác giác tha. Con đem cái tu chứng được, đem cái học hành được, đem cái sở đắc sở ngộ của con và học con kiến thức, con ban rải tất cả cho chúng sanh. Con nguyện sống vì người khác, con học theo hạnh của Kinh Pháp Hoa, đốt thân để cúng dường chư Phật. Không phải qua mua 10 lít xăng và châm lửa đâu. Đốt thân có nghĩa là mất cái bản ngã của mình. Nào giờ sống cho mình không à, giờ làm mất bản ngã mình phục vụ cho chúng sanh. Cái gì cũng cho người ta hết đó quý vị. Cái gì đẹp đẹp ai xin cho à. Nhưng mà cái gì á quý vị à, mà mình để tu nha, đừng cho hết lấy gì tu, thấy không? Ví dụ sáng sớm đi xe Honda đi tới này có 20 ngàn, cho 20 ngàn sao lội bộ đi đâu nổi, phải không? Cái gì cần thiết, nhu cầu cần thiết giữ lại, còn những nhu cầu nào không cần thiết cho bớt, quý vị, gọi là giáo lý trung đạo của nhà Phật. Gì dư bỏ ra bớt đi, cái gì thiếu vô đó quý vị, chứ không phải cho cái gì cũng cho. Có nhiều người lầm, tu rồi cái quý vị bán nhà bán cửa tu bỏ hết. Ơi sai rồi, nhà Phật không có dạy điều đó. Quý vị trung đạo, thiếu để vô cho nó đủ, dư bỏ ra vừa no đủ ấm, đèo bồng mà chi không quý vị. Nên phát tâm Bồ Tát, đốt thân có nghĩa là không sống vì mình nữa. Nguyện từ đây đến lĩ kiếp về sau, con sanh ra bất cứ cảnh giới nào, nếu tu dở quá không về được Tây Phương Cực Lạc trong sáu nẻo luân hồi, con nguyện tu và đem pháp của Phật đến cho tất cả chúng sanh. Nào quý vị, nguyện tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, Địa Tạng Vương dám phát, Quan Âm Bồ Tát dám phát, mình là hậu vệ sau này cũng dám phát theo luôn quý vị. Phát luôn, tiền không có chứ phát tâm phát dễ lắm quý vị, ai phát trả được. Nên mình phải biết phát tâm, biết mơ ước ở trong tương lai trở thành vị Bồ Tát thượng thủ của Đức Phật, để đi hoằng pháp lợi sanh, để đem Phật pháp đến cho nơi nơi không quý vị, dầu trong bất kỳ cảnh giới nào. Còn con tu ngon chút nữa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp, trở thành các vị Bồ Tát ở trên đó. Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát nhiều lắm quý vị, nên có câu là Bồ Tát vi bạn lữ đó. Các vị Bồ Tát là bạn của mình, nên mình cũng phải là Bồ Tát quý vị. Từ đó chọn lành chọn sáng, chọn nên minh tâm kiến tánh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới nguyện quay lại ta bà độ sanh à, quý vị. Trong à, cái thân phận của các Bồ Tát à, mà đi trong các nẻo luân hồi, cho đến ngày cái kiếp cuối cùng gọi là nhất sanh bổ xứ, như là Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai luôn. Tụi mình hướng lên theo kiểu đó quý vị. Và Đức Phật đã khuyến tấn trong Kinh Pháp Hoa điều này. Như vậy thì bây giờ mình tu niệm Phật, mà tu niệm Phật bắt đầu lên thượng cả tầng kiến trúc, tu trên không còn mê tín bình thường nữa, không cần cầu giảng sanh nữa, mà tu nguyện Đức Phật tiếp dẫn con, và con có khả năng tu để bứt phá về đó. Đó quý vị, mình ở tại ta bà này trở thành tịnh độ, vừa lúc đó nếm được cái bánh mật ở trong ngọt ngào trong miệng liền quý vị, giúp người ta nhiều quá trở thành niềm vui, tu loại trừ phiền não thấy niềm vui, lúc nào mình cũng an vui an lạc, chứ đó là nếm được cái viên kẹo ngọt ngào của Phật pháp, nếm vô được ở trong tâm rồi, thì lúc đó đi đến đâu á quý vị, từng bước đi thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chú khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Vậy chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý đây, và có một ít thời gian chúng ta xin hỏi câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là chúng ta trao đổi với nhau đề tài hôm nay là đề tài gì?
Thầy hỏi hôm nay thầy dạy cho chúng con đề tài gì? Thầy con xin trả lời thầy dạy cho chúng con đề tài minh tâm và kiến tánh.
Cái gì có chữ trước nữa à nha? Niệm Phật, minh tâm, kiến tánh. A Di Đà Phật, cho chào pháo tay. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết minh tâm là gì? Nghĩa nó thôi, không cần. Minh tâm là gì? Minh tâm là tâm trong sáng, cho chào pháo tay. Vậy ai biết kiến tánh là gì?
thì bên đại đức giáo sư hiện tại là thiên nhiên lò thầy giáo sư ta không bị mê và thầy được hiện tại của mình là đúng.
Đúng rồi, kiến tánh là thấy tánh chân vọng của mình đều nhìn ra, đều nhìn thấy, để mình bỏ vọng về chân. A Di Đà Phật, cho chàng pháo tay. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tại vì không có thời gian của ban tổ chức, chứ thầy thì thầy có thể chia sẻ với quý vị 3 ngày cũng được, không sao. Nhưng mà tổ chức thì có giờ, tu tập có giờ. Như vậy thì quý vị cũng thông cảm là chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.
Mời